Mãng Hoang Kỳ, chương 1138, gocchuyenaudio.com. Sáu đạo kiếm quang giống như sáu ngôi sao băng trực tiếp nghênh đón đánh vào bàn tay của cự nhân Hỏa Sơn. Ầm ầm ầm, bàn tay nham thạch quét qua cưỡng ép nghiền ép phá tan sáu đạo kiếm quang, về sau đánh vào người Kỳ Ninh. Kỳ Ninh bị đánh bay ra xa giống như sao băng. Kỳ Ninh bay ngược về phía sau, lập tức cưỡng ép uốn éo thân thể và rơi vào vùng núi. Đại địa nổ tung tạo thành sóng xung kích phạm vi trăm dặm chung quanh hóa thành thung lũng. Kỳ Ninh đứng đó, sắc mặt của hắn tái nhợt, một cự nhân Hỏa Sơn đã mạnh hơn ta, thậm chí còn có ba. Đây chỉ là các con, rốt cuộc Kỳ Ninh cảm giác tử vong đang gần mình, hắn cũng hiểu vì sao cho tới bây giờ chưa từng có ai còn sống rời khỏi tầng 36. Giết, hai gã cự nhân Hỏa Sơn khác cũng gầm nhẹ sau đó vọt tới thật nhanh, đồng dạng nó vô cùng dũng mãnh, bộ pháp của chúng trầm trọng như núi nhưng lai mau lẹ siêu việt cực hạn thiên đạo, mỗi một lần vung trường trong mắt Kỳ Ninh vô cùng chậm chạp và nặng nề nhưng uy thế mạnh tới mức có thể ngăn chặn Kỳ Ninh. Ta cũng không tin, chỉ là ba đồ bỏ đi ta còn không làm gì được chúng. Kỳ Ninh biến hóa thân thể, bằng vào vô ảnh độn thuật trực tiếp biến mất vô tung, khi thì cận thân ỉ vào linh hoạt và dùng pháp bảo dây thừng trói buộc địch nhân. Dùng sở trường của mình đánh sở đoàn của đối phương. Đây mới là đạo chiến đấu. Trước thần điện có nam tử khôi ngô lạnh lùng xem cuộc chiến, đúng lúc này bên cạnh lại có hai đạo thân ảnh hàng lâm, chính là nam tử áo trắng và thân ảnh giáp xanh. Đại ca, nam tử áo trắng, thân ảnh giáp xanh đều mở miệng nói. Ân, nam tử khôi ngô đạm mạc nói. Tiểu gia hỏa này bị ba đầu cự nhân Hỏa Sơn vây công còn có thể kiên trì được còn không tệ lắm. Thân ảnh giáp xanh nhìn sang Kỳ Ninh, vừa cười vừa nói. Đại ca tiểu tử này còn có thể tài bồi hay không? Nam tử khôi ngô lạnh lùng nói. Chênh lệch quá nhiều, hiện tại cũng chỉ ỷ vào thủ đoạn phòng ngự trèo trống mà thôi, một khi các con của ta hình thành thế công, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cứ thế nhìn hắn chết đi sao? Nam tử áo trắng cũng nói. Tuy Ngô gia hai công kích chi đạo mạnh nhất, hai phòng ngự chi đạo mạnh nhất thế thì sao? Nam tử khôi ngô lạnh lùng nói. Còn không có chính thức dung hợp hoàn mỹ với nhau. Ta không cho rằng hắn có tư cách. Thân ảnh giáp xanh, nam tử áo trắng nhìn nhau, bọn họ cũng phải lắc đầu. Đại ca yêu cầu của ngươi rất cao, năm đó vị kia công kích chi đạo, phòng ngự chi đạo không phải kết hợp hoàn mỹ sao? Chẳng phải ngươi vẫn tự tay giết hắn? Thân ảnh giáp xanh thầm nói. Hừ, bởi vì ngộ tính của hắn quá kém, ta tự mình đề điểm hắn. Cũng không có một chút tiến bộ, đáng chết. Nam tử khôi ngô nói. Cho dù cái gọi là công kích chi đạo, phòng ngự chi đạo có thể kết hợp hoàn mỹ thì như thế nào? Cần biết lên con đường đạo mạnh nhất tu hành cũng rất khó, mỗi một bước cũng khó khăn. Đặc biệt là hợp đạo thành vĩnh hằng càng vô cùng gian nan. Vô tận tuế nguyệt có thể trở thành tuyệt thế yêu nghiệt, dùng đạo quân tứ bộ chém giết đế quân hơi yếu cũng rất thông thường. Nhưng yêu nghiệt có thể hợp đạo thành công, thành tựu chúa tể lại ít tới đáng thương. Nam tử khôi ngô nói, chủ nhân đã chết, hôm nay chỉ có thể có một đệ tử thân truyền và hai đệ tử ký danh. Danh ngạch phi thường thưa thớt, ta phải cực kỳ thận trọng. Mặc dù là đệ tử ký danh cũng phải. gocchuyenaudio.com, đầy đủ hoàn mỹ mà lại cùng loại với đạo của chủ nhân. Về phần đệ tử thân truyền, chỉ có kẻ làm cho một kiện vĩnh hằng chi bảo chủ động nguyện ý nhận chủ. Mới có tư cách, yêu cầu thật cao, rất cao, nam tử áo trắng, thân ảnh giáp xanh đều lắc đầu. Từ khi chủ nhân của bọn họ chết cho tới bây giờ cũng mới đụng phải một kẻ kết hợp công kích chi đạo, phòng ngự chi đạo hoàn mỹ với nhau. Hắn vẫn bị nam tử khôi ngô đánh chết, cũng không ban thưởng tư cách đệ tử ký danh. Đệ tử ký danh của chủ nhân, danh ngạch chỉ có hai vị. Chỉ sợ đệ tử thân truyền của hủy diệt thần đình chi chủ đạt được chỗ tốt cũng không bằng đệ tử ký danh của chủ nhân. Nam tử khôi ngô lạnh lùng nói, đệ tử chỉ là danh phận, đạt được chỗ tốt mới là sự thật nhất, chúa tể còn sống, cuối cùng sẽ không mang bảo vật trọng yếu của mình ban thưởng xuống. Chúa tể chết mới có thể vô tư ban bảo vật của mình ra ngoài. Ba đầu cự nhân Hỏa Sơn đứng thành ba phương vây công Kỳ Ninh. Kỳ Ninh cũng không dám cứng đối cứng, những cự nhân Hỏa Sơn quá ngang ngược, thân thể núi lửa của chúng không bị tổn thương. Chính mình dùng tích huyết thức cũng không tổn thương được. Tạm thời chỉ có thể bằng vào, duy tâm kiềm ý kéo dài thời gian, Kỳ Ninh cũng thao túng pháp bảo dây thừng, muốn vây khốn một cự nhân Hỏa Sơn. Đây là biện pháp duy nhất Kỳ Ninh cho rằng có thể vây khốn đám cự nhân Hỏa Sơn. Giết, giết, lúc này bàn tay của chúng đánh thẳng về phía trước, hoặc là giơ nắm đấm cự thạch lên cao và đánh thẳng về phía trước. Hoặc là hai tay vươn lên trước ngực đẩy mạnh tiến lên. Những chiêu thức này nhìn thì đơn giản không có gì lạ nhưng công kích cực kỳ uy mãnh cũng làm Kỳ Ninh lâm vào hạ phong. Ân, tuy bọn chúng sử dụng chiêu thức thô thiển nhưng có chút khác nhau. Kỷ Ninh cũng phát hiện này ba đầu cự nhân hỏa sơn khác nhau, trong đó có một cự nhân hỏa sơn càng thêm bạo liệt, tốc độ nhanh hơn chút ít. Còn có một đầu cự nhân hỏa sơn mỗi một lần đều nhất định sẽ dùng hai tay công kích, còn có một đầu cự nhân hỏa sơn động tác chậm nhất, mỗi một lần công kích đều phải xúc thế hồi lâu, nó công kích lại hung hãn đáng sợ nhất. Bọn chúng công kích tuy không quá như nhau nhưng có điểm tương tự nhau. Kỷ Ninh dần dần bị hấp dẫn, từ đó hắn rình mò được một ít môn đạo trong đó nhưng vẫn không hiểu được là cái gì. Dần dần, khi chiến đấu tiến hành, Kỷ Ninh cũng có chút lĩnh ngộ và nhận ra chiêu thức công kích của ba đầu cự nhân hỏa sơn chiến đấu. Dù sao ba gã cự nhân hỏa sơn sử dụng đều rất thô sơ giản lược. Thiên băng thức, hiện tại Kỷ Ninh duy nhất nghi hoặc chỉ còn lại có thiên băng thức. Minh Nguyệt ngũ thức bốn thức khác đều ngộ ra đạo mạnh nhất, chỉ có thiên băng thức. Cách chương.